Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 8.
Số 43. Thư trả lời cư sĩ Quách Giới Mai. Hai lá thư. Năm Dân Quốc 20 1931. Thư số 1. Nhận được thư và bồ vụ bổn tùng đàm. Biết các hạ có lòng với thế đạo nhân tâm, khôn ngăn mừng rỡ, an ủi. Vụ bổn tùng đàm là một cuốn sách do ông Quách Giới Mai biên soạn với nội dung khuyến cáo những người làm cha mẹ chú trọng vun bồi đức hạnh, luân thường của chính bản thân rồi áp dụng vào việc giáo dục con cái, cũng như những điều cần tránh để tạo thành những thói xấu cho trẻ. Nói đến những chuyện ngoa truyền trong cõi tục, nói chung là do thiện căn cạn mỏng, ác nghiệp sâu nặng mà ra. Người cõi tục trong làng quê vô tri, chỉ muốn chết đi chẳng chịu tội, có tiền xài, đến nỗi có kẻ tục tăng không hiểu giáo lý, ngụy tạo kinh thọ sanh khớp với điều họ ưa chuộng. Thành ra những kẻ vốn sẵn lòng hèn kém tham tiền và chỉ cầu tự lợi, bèn chẳng tiếc nhiều tiền bạc để trả nợ tiền thọ sanh, lại còn gửi kho để mong chết đi được thọ dụng, chẳng biết thọ sanh tùy thuộc nghiệp thiện hay ác, há có thể nhờ tiền để chuộc mạng nơi các quan ở âm tào ư? Lúc còn sống chịu tu thiền thì chết đi sẽ tự được thọ dụng, nếu chẳng tu thiền, dẫu con cháu vì người đã mất ấy đốt y phục, tiền tài cũng chẳng thọ dụng được, sẽ bị kẻ mạnh bạo có sức mạnh cướp đoạt mất. Đây là nói về người bình thường chẳng biết niệm Phật. Nếu là người niệm Phật, lúc sống nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, lâm chung sẽ tự được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Sao chẳng cầu sanh Tây Phương, chỉ mong chết đi làm quỷ vậy? Đúng là chẳng biết tự trọng, toan tính làm chuyện thấp kém, muốn vĩnh viễn ở trong biển khổ sanh tử, chẳng muốn thoát lìa. Sao mà ngu cùng cực đến như thế? Lại nữa, hàng nữ nhân thường nghi sanh sản là có tội. Hàng tăng sĩ kém cỏi vô tri bèn ngụy tạo huyết bồn kinh, huyết bồn xám. Nữ nhân nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, ai nấy đều muốn niệm huyết bồn kinh, lạy huyết bồn xám, phá huyết hồ. Đúng là lấy trò đùa của trẻ con để làm căn cứ diệt tội, thoát khổ, đáng than khóa đổi. Cái tội của nữ nhân là ở chỗ phạm lỗi, chẳng hiếu với cha mẹ và bố mẹ chồng, chẳng kính trọng chồng, chẳng đối xử nhân hậu với tôi tớ, chẳng dùng thiện đạo để dạy con, và chẳng tắm rửa đúng lúc. Nếu do chí thành cung kính niệm Phật để mong tiêu diệt nghiệp xưa, tẩy lòng, rửa ý, chẳng tạo tội khiêng về sau nữa. Do sa bà giấy động lắm tội khiêng, bèn quyết chí giảng sanh Tây Phương. Đấy mới là chánh lý. Sao chẳng sám hối tội lỗi trong tự tâm, mà chuyên dựa vào ngụy kinh để sám diệt tội lỗi vậy? Đã tin Phật là bậc cứu độ, sao chẳng niệm kinh Đại Thừa do Đức Phật đã nói như Kim Cang Kinh, Di Đà Kinh, Tâm Kinh, Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Pháp Hoa Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, vân vân, để mong diệt tội tăng phước. Diệm khẩu là pháp trọng yếu để cứu vớt cô hồn, lại ngược ngạo chẳng tin, xúm nhau phá huyết hồ, phá địa ngục, coi đó là những Phật sự không thể không làm. Diệm khẩu, đây là một khoa nghi thí thực cho cô hồn ngạ quỷ dựa theo lời dạy trong kinh Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh. Theo kinh đó, Ngài A Nan nhập định trong rừng, thấy một ngạ quỷ mặt bốc lửa bừng bừng, hình hài khô kháo, đầu tóc rối bù, bụng to như trống, hồng bé như kim, nên có tên là Diệm Khẩu. Quỷ cho biết kiếp trước keo kiệt, tham lam không biết chán đủ nên bị đọa vào loài ngạ quỷ. Quỷ cũng báo trước A Nan, sau 3 ngày nữa sẽ chết, đọa làm ngạ quỷ. A Nan kinh sợ, vội chạy đến cầu cứu Đức Phật. Nhân đó, Phật dạy cách thí thực, vận tâm từ bi, quán tưởng và chú lực để thí khắp hằng hà sa số ngạ quỷ và chư tiên. Công đức vô lượng, tăng trưởng thọ mạng, thoát báo ngạ quỷ. Nguyên tắc chủ yếu là dùng đồ chứa sạch sẽ, đựng nước ăn, chút ít thức ăn, dùng tay phải đè lên trên, tụng chú 7 biến, xưng danh hiệu thất Phật, đa bảo, diệu sắc thân, vân vân, rồi rải khắp 4 phương, khẩy ngón tay 7 lần, đem món ăn ấy đổ xuống chỗ đất sạch để ngạ quỷ hưởng dụng. Về sau, khoa nghi nguyên thủy được biên soạn dựa theo Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quỷ Kinh do Ngài Bất Không dịch, đã chịu ảnh hưởng nhiều của mật tông Tây Tạng nên trở thành dần dần quá phức tạp rườm rà. Vì thế, để thuận tiện cho việc hành trì, cao tăng các đời đều lưu tâm chỉnh lý. Hiện thời, khoa nghi diệm khẩu phổ biến nhất là bản Thiên Cơ Diệm Khẩu, tức Tu Tập Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi, do Ngài Thiên Cơ Đời Minh tu chỉnh các hoa nghi diệm khẩu sẵn có từ trước. Bản thiên cơ lưu hành hiện thời đã được tổ liên trì tu chỉnh tạo thành tu thiết du già tập yếu thí thực đàn nghi, nhưng vẫn quen gọi là thiên cơ diệm khẩu. Kế đến là bản hoa sơn diệm khẩu do Ngài Đức Cơ núi Bảo Hoa tu chỉnh bản của Ngài liên trì một lần nữa, đặt tên là du già diệm khẩu thí thực tập yếu. Chính mình chẳng được lợi ích chân thật, đâm ra làm cho kẻ hiểu lý thế gian, nhưng không biết Phật Pháp, tưởng đó chính là Phật Pháp. Do đó, nảy sanh đủ mọi lời lẽ bán Pháp bừa bãi, còn tự cho là đúng. Những kẻ mù quáng đâm ra tuân phụng những ý kiến sai lạc ấy coi như khuôn thước. Như trong cổ văn, qua bài văn, thư Lưu Vũ trù hành hiếu truyện hậu, viết cuối sách hành hiếu truyện của Lưu Vũ Trù, của Lưu Bá Ôn, đủ thấy kẻ ngụy tạo huyết bồn kinh tội lớn ngập trời. Lưu Bá Ôn 1311-1375, tên thật là Lưu Cơ, tự là Bá Ôn, thụy hiệu Văn Thành, người Nam Điền, huyện Văn Thành, Ôn Châu, là một nhà quân sự và chính trị gia lỗi lạc, đồng thời là một thi nhân nổi tiếng cuối đời Nguyên, đầu đời Minh. Ông rất giỏi về binh pháp và sách lược, phù tá Châu Nguyên Chương, sáng lập cơ nghiệp nhà Minh. Ông được hậu thế xưng tụng, tài trí vượt hẳn Gia Cát Lượng. Châu Nguyên Chương từng khen ngợi, ông là tử phòng trương lương của ta. Do ông quá tài giỏi, trong dân gian đã lưu truyền nhiều truyền thuyết tô vẽ Lưu Cơ như một bậc đạo sĩ tu chứng trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý, thấu hiểu huyền cơ, có thể thấy trước vận mạng đất nước vài trăm năm. Đối với người niệm Phật, khi lâm chung mọi người đồng thanh niệm Phật, khiến cho người ấy chánh niệm rõ ràng, liền được theo Phật vãng sanh. Cần gì phải đối trước thần thổ địa dâng cơm ba ngày để mong họ đối xử nương tay với người chết, chẳng trị tội khắc nghiệt, đúng là trở thành kẻ si vậy. Như người đã được đại tổng thống tuyển dụng, người ta có còn phải hướng về cảnh sát cầu xin rộng lòng hậu đãi hay chăng? Há chẳng phải là lời lẽ tức cười đó ư? Chúng sanh nghiệp nặng chướng sâu, phàm là pháp do Phật, Bồ Tát, thiền tri thức đã nói thì phần nhiều chẳng tín phụng. Còn những pháp do tà ma ngoại đạo nói thì lại như ruồi bâu theo hơi thối, xúm xít như kiến bu, chim đậu ùa nhau hùa theo. Xét đến kết quả, nếu được phước báo nhân thiên nhỏ nhoi đã là muôn vàng may mắn rồi. Phần nhiều coi tà đạo là Phật Pháp, chê Phật Pháp là tà đạo. Dẫu trong đời này chẳng vướng phép nước thì chết đi sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục. Vạn người chẳng sót một ai, chẳng đáng buồn ư? Nguyện các hạ lớn tiếng kêu gào để họ được tỉnh giấc mộng. Thư số 2. Dở sách xem qua loa, chưa thể đọc kỹ, đã thấy trong ấy cũng có lắm chỗ lầm lẫn. Còn những điều khác tôi chưa để ý đến. nơi trang 22, trong dòng 3 và dòng 4 ở cuối trang, viết chữ tình của từ ngữ tình trạng thành hình là đã bỏ gốc chạy theo ngọn vậy. Tình là tâm thức, còn trạng là hình tướng. Đây có lẽ là vì không nhớ rõ mà ra. Lại nữa, trong trang ấy và trang kế đó, chữ hồi trong luân hồi phần nhiều bị viết sai thành huýnh. Ở đây là do người sắp chữ không chú ý, người giảo chánh cũng không hiệt kỹ, nên giảo chánh lại, sửa cho đúng thì in lần sau mới có lợi ích hơn. Hồi, huýnh tuy từ dạng khá giống nhau, nhưng hai chữ này ý nghĩa khác nhau rất xa. Hồi là quay trở về, còn huýnh là xa cách. Do đó, viết luân hồi thành luân huýnh vừa sai âm, vừa sai nghĩa quá nhiều. Hơn nữa, phàm là trong văn bạch thoại, hệ dẫn kinh Phật hay sách Nho, trước hết nên trích nguyên văn, rồi mới dùng từ ngữ bạch thoại để diễn giải thì có căn cứ rõ ràng, người đọc dễ lãnh hội. Nếu dùng ngay văn bạch thoại để nói, tuy vẫn có lời, nhưng người ta khó lòng chấp nhận. Do vậy mới nói, ngu nhi vô văn, hành chi bất viễn. Nói năng không có sắc thái văn chương thì không lan truyền được xa. Đây là một câu thành ngữ vốn trích từ một bài hát cổ mang tên Giác Điệu Khúc, trong những ca từ do Yến Tạ soạn. Cả câu là ngu nhi vô văn, hành chi bất viễn, nghĩa nhi vô lập, cần tắc vô thành. Nói năng không có sắc thái văn chương thì không lan truyền được xa, nghĩa không được lập, dù có siêng năng cũng chẳng thành công. Chúng tôi dịch câu này theo cách giải thích của Hán Điển Thành Ngữ. Gần đây, quan bị đủ mọi chuyện bận biểu, chẳng thể vì các hạ nhọc công dò theo từng hàng mực được. Nhưng cái tâm giảo chánh cố nhiên là ân cần thiết tha. Vì thế, trình bày đại lược một hai điều vậy. Dò theo từng hàng mực, ý nói, dò theo từng dòng chữ để giảo chánh.
Trả lời cư sĩ Tề Dụng Tu, năm Dân Quốc 20, 1931. Bài văn của Phật Quang Xả ý nghĩa dường như chấp nhận được, nhưng văn từ hơi vụn về, chưa trau chuốt, thầy dịch và ông đều cho là hay, chắc là vì tình người yêu mến. Dù văn không hay, nhưng vẫn cho là hay đó chăng? Thầy dịch tức cư sĩ Giang Dịch Viên, ông Tề Dụng Tu là môn sinh của Giang Dịch Viên. Còn như nói đến chuyện quy y, rất sợ sau này ông sẽ hối hận, nên chẳng dám chấp thuận. Nay tôi lại nói, chỉ đành đem lầm lạc đáp tạ lầm lạc, đến khi biết kỹ càng là lầm lạc, thì chẳng ngại gì coi nhau như người đi đường, hoặc chống đối lại vì thầy đã từng theo đuổi cũng chẳng sao cả. Ở đây tổ đã thấy trước thầy trò gian dịch viên về sau mê mang cầu cơ, tin theo ngoại đạo, chống đối những lời dạy của tổ. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Mậu, nghĩa là dùng trí huệ để tự cố gắng, khích lệ người khác cố gắng, mong sao giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh lòng tin phát nguyện, trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu thật sự làm được như thế, thì chẳng cô phụ sự giáo hóa của Đức Phật, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình, là bậc hướng đạo trong một làng, làm kim chỉ nam cho hàng hậu học, may mắn nào hơn.
Thư gửi tiên sinh Thích Hữu Khanh, năm Dân Quốc 20, 1931. Hôm trước Trần Dự Đường gửi thư cho biết hai cha con ông đều muốn quy y, xin đặt pháp danh và dạy pháp tắc tu hành. Lại nói ông giỏi nghề y và địa lý, bẩm tánh nhân hậu. Địa lý ở đây là thuật xem hướng mộ phần, chọn đất an táng để mong con cháu được vinh hiển phú quý. Con gái ông giữ lòng trinh lương tu hành, nay con gái ông đã đón ông đến An Cô Ta tu hành. Ông đã 70, tháng ngày chẳng còn nhiều, hãy nên sốt sắng sanh lòng tin, phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, phàm những chuyện lo toan trong gia đình và chuyện của con cháu đều nên gác ra ngoài. Giả sử ta ngoài 60 liền chết, thì không phải là con cháu ấy vẫn sống bình thường hay sao? Nay ta chỉ quan tâm niệm Phật để liễu sanh tử. Bọn họ đã chẳng thể liễu sanh tử thay cho ta được. Ta há có nên vì họ mà làm hỏng đại sự của ta chăng? Nếu nghĩ được như vậy, tự nhiên sẽ có thể nhất tâm niệm Phật. Con cái ông là Mai Cúc, giữ lòng trinh tu hành, đón ông về am, đôi bên giúp đỡ nhau cùng tu tịnh nghiệp, ngõ hầu cùng sanh Tây Phương. Phải biết, trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, nhưng đều phải đạt đến nghiệp tầng tình không mới có thể liễu sanh thoát tử, khó cũng như lên trời. Hiện thời, trên cả thế giới, sợ rằng cũng khó có mấy người làm được. Nếu chí thành khẩn thiết niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, bất luận là ai đều chắc chắn được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Chỉ có kẻ chẳng sanh lòng tin, chẳng phát nguyện là không thể vãng sanh. Nếu có lòng tin thật sự, nguyện thiết tha, không một ai chẳng được sanh. Một pháp này chính là hoàn toàn cậy vào Phật từ lực gia bị tiếp dẫn vậy. Ví như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển, nhờ vào sức tàu chứ không phải là bản lãnh của chính mình. Hai cha con ông nên thuận theo lời tôi thì chẳng uổng đời này và dịp gặp gỡ này. Nay đặt pháp danh cho ông là Đức Khánh. Ông tên là Dư Khánh, điều vui mừng có thừa. Ấy chính là điều vui mừng trong thế gian. Nay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là lấy Phật đức để nương về. Đấy là điều vui mừng mà ngoài Đức Phật ra, chẳng ai tuyên nói được. Mai Cúc có pháp danh là Đức Tịnh, nghĩa là dùng ba nghiệp, thân, miệng, ý, thanh tịnh để niệm Phật, mong vãng sanh tịnh độ, vĩnh viễn lìa các nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui. Ấn quang văn sao, gia ngôn lục, chắc là có người đã tặng cho ông. Hãy nên đọc kỹ, y theo đó mà tu. Nếu không có, nên gửi thư sang Hoằng Hóa Xã của chùa Báo Quốc ở góc đường Hộ Long và xuyên tâm để thỉnh. Nay tôi gửi kèm theo một bản danh sách để ông tự xem hoặc cho người khác xem. Lại nữa, bà họ Thích, nhà họ Nguyễn, chắc cũng là em gái ông. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Đức Chánh, nghĩa là quyết định niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là con đường chánh đại quang minh nhất để liễu sanh thoát tử. Đừng nghe những tà tri tà kiến, luyện đan, vận khí, cầu trường sanh và trả nợ tiền thọ sanh, gửi kho, cầu làm quỷ của kẻ thiếu hiểu biết để rồi uổng mất công phu, đánh mất lợi ích thật sự. Bà họ Thích, nhà họ Nguyễn, đây là cách gọi các phụ nữ đã có chồng khi xưa. Bà này họ Thích, về làm dâu họ Nguyễn nên được gọi là Nguyễn Môn Thích Thị. Những lời vừa nói trên xin hãy bảo cho bà ta biết. Nhân sanh thất thập cổ lai hy, người sống được 70 tuổi xưa nay hiếm, chính là câu nói vào thời Đường từ hơn 1.000 năm trước. Đây là một câu thơ trích từ bài thơ Khúc Giang của Đỗ Phú đời Đường. Tửu trái tầm thường hành hữu xứ, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Nợ nần chè rượu thường luôn thấy, sống đến 70 dễ kiếm đâu. Về sau, câu thơ này trở thành một thứ ngạn ngữ phổ biến trong dân gian để nói về sự hiếm hoi của những người sống thọ trên 70. Người 70 tuổi đừng coi thường, hờ hững chuyện niệm Phật thì mới có thể quyết định được vãng sanh. Số 46. Thư trả lời cư sĩ Tập Hoài Tân, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông đã biết lợi ích của việc niệm Phật thì từ rày hãy nên gắn công hơn để tự được nhất tâm. Nhưng một pháp niệm Phật chú trọng vào ba pháp tín, nguyện, hành. Chỉ biết niệm nhưng không sanh lòng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật từ lực để vãng sanh. Những người tu hành ngoài rìa phần nhiều cầu giác ngộ, cầu được các thứ cảnh giới, chẳng lấy chuyện quyết định cầu sanh làm chánh yếu. Đấy gọi là bỏ gốc chạy theo ngọn vậy. Vì sao? Vì ngộ đến cùng cực, nhưng nếu chưa đoạn hết sạch phiền hoặc, vẫn là kẻ luân hồi trong lục đạo. Nếu được vãng sanh, so với chuyện ngộ đến mức cùng cực nhưng chưa đoạn phiền hoặc, lẽ cao thấp khác biệt dường như trời với vực. Ông muốn sớm biết cái nhân mầu nhiệm thì cũng là cái tâm tốt lành, nhưng cũng là do chẳng hiểu sâu xa pháp môn tịnh độ nên nói chuyện tu hành ngoài rìa. Ông hãy chết lòng trọn ý niệm đi, sẽ tự được lợi ích chân thật. Nhưng chính mình đã may mắn nghe được pháp này, nỡ nào chẳng làm cho cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, bè bạn và hết thảy mọi người đều cùng nghe, cùng tu, cùng được vãng sanh ư? Cư sĩ Giáp Tam xưa có Huệ Căn, vừa nghe ông nói đến tịnh độ và đọc văn sao, An Sĩ Toàn Thư liền có thể tin nhận phụng hành. Nhưng vẫn lấy chuyện chưa gặp được quan làm điều tiếc nuối. Đấy vẫn là hiện tượng tin đạo, nhưng chưa chuyên dốc vậy. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn vừa cực khó, vừa cực dễ. Nói là khó thì là do vì bậc đại triệt, đại ngộ thâm nhập kinh tạng còn chẳng tin được. Nói là dễ là do vì ngu phu, ngu phụ chí thành khẩn thiết niệm, liền có thể lúc lâm chung hiện tướng lành, vãng sanh Tây Phương. Những vị đại triệt đại ngộ, thông hiểu sâu xa kinh luận kia, còn chẳng mong ngang vai bằng lứa với họ. Ấy là vì một đằng bỏ Phật lực, chuyên cậy vào tự lực, một đằng chuyên cậy vào Phật từ lực, lấy Phật lực dẫn pháp từ lực. Do Phật lực, pháp lực, sức sẵn có trong tự tâm, ba pháp khế hợp, nên được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Pháp này quan trọng nhất là tín nguyện. Có tín nguyện sẽ chắc chắn chịu tích cực tu trì. Chịu tu trì liền được lợi ích vãng sanh. Chẳng giống như thiền tông, mật tông phải thường có thiền tri thức chỉ dạy. Nếu không, sợ rằng sẽ đi vào đường ma. Ngay cả Đức Phật cũng khó cứu. Nhưng hành theo lời quan đã nói, chắc chắn chẳng bị nguy hiểm và chẳng lo không được lợi ích thật sự. Nếu cư sĩ giáp tam, tuổi trẻ, nhà giàu, thời cuộc thái bình thì xuôi nam cũng được. Đã vừa già vừa nghèo, lại nhằm lúc loạn lạc, cứ đi thì đâm ra có chướng ngại lớn cho sự tu trì. Đấy chính là dấu vết thật sự của chuyện chẳng hành xử thuận theo địa vị vậy. Số 47, thư trả lời cư sĩ Hồ Phụng Trần, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông này còn có tên là Sư Viễn. Người học Phật nên thấy xa trong rộng. Nếu chỉ biết chuyện thuộc phạm vi ba thước trước mắt thì không khỏi đường cùng nẻo tận. Nước ta suốt 20 năm tàn sát lẫn nhau, rốt cuộc ai là giặc, ai chẳng phải là giặc. Giết người ta, há người ta mặc kệ cho ông giết ư? Hy sinh tánh mạng dân, quân đôi bên hồng dành cái danh xuông, vì nước, vì dân. Người khác đều như thế, ta cũng như vậy, còn quý báu gì mà học Phật nữa cơ chứ? Nước ta tàn sát lẫn nhau, vẫn còn là nhìn từ mặt ngoài, chứ thật ra là tự chặt chân tay và đầu sọ của chính mình, mà còn hiềm rằng chưa giúp cho được lệ làng hơn nửa kia. Danh thì vang rền, kinh tai cõi tục, nhưng bản chất thì đau buốt tan nát lòng trời. Chớ nên hùa vào giúp cho chuyện náo nhiệt này. Còn như nói, thổ phỉ nhiều như lông, nếu chẳng trang bị vũ khí, chẳng thể sống yên được, thì có thể bảo người trong vùng hợp thành một đoàn tự vệ. Phàm những người tuổi trẻ mạnh dạn, đều dạy cho họ biết đây là chuyện nhằm phô trương oai thế, để thổ phỉ nghe tiếng không dám đến. Nếu hăng máu giết thổ phỉ, ắt sẽ kết thành mối thù sâu. Sau này, chúng nó ắt sẽ tàn sát thôn chúng ta, đào tung phần mộ tổ tiên mỗi nhà trong làng ta. Bất luận già, trẻ, trai, gái, đều thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mong được ngầm che chở. Nếu mọi người biết tốt xấu, chịu tuân theo biện pháp này, thì đề phòng giặc cướp chính là tu đạo. Công đức lợi ích há thể nghĩ bàn. Nếu mọi người đều dùng tâm sân, thủ đoạn độc ác, hồng mong vui sướng một chốc, thì dẫu muốn khóc cũng chẳng thể ứa lệ được. Quan có ý kiến như thế, chẳng biết cư sĩ nghĩ như thế nào. Sau này đừng gửi thư bàn bạc chuyện này, bởi người ngoài cuộc làm sao có thể bày kế hoạch cho người khác ý với ta cho được. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu có ba điều: không có con nối dõi là điều bất hiếu lớn. Đây chính là nói về kẻ chẳng trọn hết phận sự con người vậy. Nếu đã lấy vợ nhưng không sanh nở được, cố nhiên chẳng phải là không trọn hết phận sự con người. Một vị cư sĩ ở quê tôi không con, cầu khấn nhiều cách đều chẳng thỏa nguyện, bèn cưới một người thiếp, nhưng thê thiếp bất hòa, nảy sanh xích mích, vẫn không có con. Một người bạn bày kế, tính sang làng xa cưới một thiếp nữa, chẳng rước về nhà. Mỗi năm người ấy qua lại một đôi lượt để mong sanh con. Đem chuyện ấy thưa với quan. Quan nghe xong khôn ngăn than thở cảm khái: gần đây lòng người bại hoại đến cùng cực, trai gái tự do luyến ái gần như trở thành công khai. Một cô gái tuổi nhỏ ở một mình ngoài mấy trăm dặm, cô gái ấy chẳng sanh chuyện bên ngoài thì chính là bậc đại hiền. Sợ rằng trong trăm ngàn người cũng khó được mấy kẻ, huống chi cô gái ấy tự sống thành một nhà, lại cần phải thuê đầy tớ, phí tổn cũng khá. Nếu may mắn sanh được con, thì kẻ ưa gièm pha, ắt sẽ có kẻ nói xấu miệt thị là làm chuyện ám muội. Nếu chẳng may vẫn không sanh được con, thì cô gái ấy suốt đời cô đơn quằn quẻ, người chồng phải chu cấp suốt đời, đúng là tự gieo mình vào lao ngục. Làm nô lệ cho cô gái ấy chẳng đáng uông ư? Kế hoạch ấy nói chung là vì cái danh mà bày ra, vì cho rằng không con là thiếu đức. Có con thì người ta chẳng nói mình thiếu đức. Cái danh gây lụy cho con người đến nỗi như thế đấy. Ta chỉ trọn hết phận ta, hết thảy những chuyện khác không tính đến thì mới là biết vui theo mạng trời. Số mạng vốn không có con thì phải tích đức mà cầu. Cầu không được thì có gì tiếc nuối đâu. Nay những kẻ đã đảo giềng mối, cha con, vợ chồng để tự do luyến ái, nam nữ lõa lồ ôm nhau khiêu vũ, chẳng phải là những đứa con do cha mẹ sanh ra hay sao? Không có những đứa con như thế thì tốt hơn. Anh em Quang ba người, Quang bé nhất, hai anh đều không con, dòng họ tuyệt tự. Quang nghe xong khôn ngăn mừng rỡ, an ủi, bởi sau này chẳng còn có con cháu tạo ác nghiệp, làm nhục tổ tiên nữa. Chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng quê tôi mới có. Có lẽ có người mang cảm giác đồng tình với quê tôi cũng có thể giải bớt nỗi lo buồn vậy. Huống chi người tu hành chẳng mong huyết mạch được tiếp tục. Bàn cư sĩ con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng. Ông Bành Nhị Lâm suốt đời hoằng pháp tu tịnh nghiệp, vợ sanh được hai con gái, không có con trai cũng chẳng cưới thiếp, cũng chẳng nuôi cháu nối dòng. Do ông trí tài vạn sanh Tây Phương, chẳng muốn tiếp tục dâm dục hồng sanh con đẻ cháu. Chúng ta dù chẳng dám vói cao, muốn được như bàn cư sĩ, nhưng gương thơm của Bành Nhị Lâm chúng ta nên tự giữ. Cần gì phải lập ra kế hoạch cực nguy hiểm ấy để mong đạt cho được vậy? Nếu nói ông nói như vậy quá bất cận nhân tình, nỡ để phần mộ tổ tiên không người lễ bái, quét dọn, cúng tế ư? Thì thưa, do lấy thiếp mà bị người gièm pha là làm chuyện ám muội, sao bằng đến viện mồ côi ẵm lấy một đứa bé mũm mĩm trông có phước phận về làm con thì tốt đẹp đôi bề. Không ai nuôi nó, ta nuôi làm con, tức là cứu mạng nó. Nó cũng có thể thay thờ phụng tổ tiên, mà cũng làm cho tổ tiên của nó chẳng đến nỗi đau lòng vì con cháu bị vùi lấp nơi khe rãnh vậy. Nghĩa cử ấy người ta cho là nuôi tò vò, nhưng nuôi tò vò có thẹn gì cơ chứ?
Thank you.
Thư số 48. Thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ. Năm Dân Quốc 20, 1931. Tai họa, bệnh tật trùng trùng, nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bền khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục. Hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khảy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Quán Âm, coi thê thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn, vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Vì để có kẻ nối dõi thì vừa chung đụng nhau, ắt sẽ có con. Đứa con lại mũm mĩm, thông minh, không mắc các bệnh tật. Do tiên thiên được vuông bồi vậy. Tiên thiên ở đây là những gì được bẩm thuộc từ cha mẹ, những gì có được do nuôi dưỡng sau khi đẻ ra thì gọi là hậu thiên. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sanh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này. Đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật. Chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ được. Chính mình chịu tiết dục, lại thêm chí thành niệm Phật, thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Nói về ăn chay thì vốn là thương chúng nó đau khổ, nuôi dưỡng lòng nhân từ của ta. Mỡ và thịt nào có phân biệt chi, nước súp thịt cũng chớ nên ăn. Nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, nếu ăn chay trường được thì dạy họ trường trai, nếu không dạy họ giữ thập trai, lục trai, ăn những món rau ở cạnh thịt. Ở đây Tổ Ấn Quang nhắc lại chuyện Lục Tổ Huệ Năng do bị truy đuổi trong vấn đề giành giật y bát được truyền thừa từ Ngũ Tổ, đã phải trốn tránh, sống lẫn trong đám thợ săn. Đến mỗi bữa ăn, Tổ đem các thứ rau bỏ vào nồi, rồi chỉ gắp ăn những lá rau ấy, chứ không ăn thịt. Đấy chính là pháp phương tiện cho những ai không ăn chay trường được, chứ không phải là thật nghĩa. Ông đã khổ vì bệnh, hãy nghĩ thương nỗi khổ của chúng sanh, nên ăn đồ chay thanh tịnh, đừng để miệng bụng làm lụy tâm tánh. Phàm những thứ có tri giác đều chẳng nên ăn. Tuy không có tri giác, nhưng có mầm sống như các loại trứng cũng không nên ăn. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm, nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ. với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn. Sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? Bởi ăn thịt sẽ mắc nợ giết chóc, nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay, chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh. Bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh. Ăn chay có tác dụng dưỡng sinh.
Mắm tôm đậu nhất.
Muôn vàng chớ có ăn, vì lúc làm, người ta đào một cái hố to bên bờ biển. Trong vòng 5-6 tháng, đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ, đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt. Cả hố trở mùi, thối suốt mấy dặm. Đây là cách người Tàu làm mắm. Người Việt làm mắm hơi khác, nhưng cũng theo một nguyên tắc: dùng muối để làm cho cá, tôm phân hủy, lên men, và dĩ nhiên các lưu khạp làm mắm cũng không được giữ gìn sạch sẽ. Những loài ruồi, kiến, rắn, vân vân ưa mùi đó đều tự gieo mình chết ngủm trong hố. Đến khi mắm đã ngấu, bèn cà nhuyễn, đựng trong sọt đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho quan nghe. Ông đã ăn chay. Nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay, thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi. Chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hằng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại. Xui xẻo lắm đấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bảo Quang Tự, Đề Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm. Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, trang nghiêm Phật tình độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nhược hữu kiến văn giả, tức pháp bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.